truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 800 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng.
Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Những năm qua, thành phố luôn đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn để các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
6 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 837 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Theo đó, Đảng bộ thành phố đã trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2, 19 tháng 5 cho 837 đảng viên, trong đó có 192 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 91 huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 194 huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 212 huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 99 huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 14 huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 26 huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên được cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức trang trọng theo đúng nghi lễ quy định với sự tham dự của lãnh đạo thành phố. Các đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu với các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố vẫn luôn tích cực chủ động sáng tạo trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình. Để hội viên có thêm cơ hội sản xuất phát triển kinh tế, các cấp hội cựu chiến binh đã thu hút nguồn vốn từ các chương trình cho hội viên vay như tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn quỹ Trung ương hội, các hội viên giúp đỡ nhau v.v. Cụ thể, Hội Cựu chiến binh các cấp hiện đang quản lý 57 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách với nguồn vốn dư nợ là 29,5 tỷ đồng cho trên 1.100 hội viên vay. Ngoài ra, có 6 hội viên được vay 220 triệu đồng từ nguồn vốn của Trung ương hội. Cùng với đó, hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hội nông dân cơ sở tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho hội viên, tổ chức các buổi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế do hội viên cựu chiến binh đã thực hiện thành công. Theo định kỳ, các cấp hội tổ chức kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay tại các gia đình hội viên, qua đó hầu hết các hội viên cựu chiến binh đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mạnh dạn đầu tư sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sáng tạo nghệ thuật, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm 2017 và 2018, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018. Triển lãm sẽ được tổ chức và trưng bày tại thành phố Hạ Long vào tháng 10 năm 2018. Đây là một sự kiện nghệ thuật quan trọng trong năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam hoạt động nhiếp ảnh chuyên hoặc không chuyên. Với chủ đề Hạ Long Quảng Ninh góc nhìn mới, các tác phẩm tham gia triển lãm có nội dung phản ánh cuộc sống đương đại, đất nước, con người, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Khuyến khích các tác phẩm mới sáng tác trong 2 năm trở lại đây. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 8 tác phẩm tham dự và các tác phẩm đó chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố tham gia triển lãm, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã triển khai công văn số 221 về việc triển khai phổ biến thông báo triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 tới Phòng Văn hóa Thông tin, Chi hội Văn học nghệ thuật thành phố và Đài truyền thanh truyền hình thành phố nhằm tuyên truyền khuyến khích để các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tích cực sáng tạo, hưởng ứng tham gia, qua đó góp phần vào thành công của triển lãm. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2018. Kết thúc triển lãm, ban tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm đạt chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 25 tháng 6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh năm 2018 đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm trường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 6, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Thành ủy Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 55 để thảo luận và cho ý kiến và báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 29 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng. Theo kế hoạch của Thành ủy Thái Nguyên, sau hội nghị, tất cả các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 7 cho cán bộ đảng viên của đơn vị mình, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội vẫn còn tồn tại. Đặc biệt một số cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ đó gây nhiều khó khăn cho ngành bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam ngày 1 tháng 7, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm của tác giả Phương Thảo đăng trên báo Thái Nguyên.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị, như xây dựng các chuyên đề với nội dung phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trước thời hạn, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, giải quyết và quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển bền vững, đối tượng tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị đã kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đôn đốc thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chú trọng đi sâu phân tích những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục và tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, từ năm 2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu và cấp sổ, đổi thẻ, tổ chức rà soát kê khai, chuẩn hóa dữ liệu các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhằm quản lý khoa học, đồng bộ, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Công tác tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định một cửa, liên thông, góp phần giải quyết nhanh, chính xác, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động tăng cường công tác giám định tại các bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, đồng thời phát hiện sớm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Kết quả trong năm 2017, nhiều chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của đơn vị đều đạt và vượt so với kế hoạch. toàn tỉnh có trên 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100,12% kế hoạch Bảo hiểm y tế Việt Nam giao, là một trong những tỉnh, thành phố đạt kế hoạch cao nhất toàn quốc. Đặc biệt riêng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, Thái Nguyên đạt tỷ lệ bao phủ trên 97,8%, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 2.400 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dưới 3%. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 2.600 tỷ đồng, trong đó chi bảo hiểm xã hội 2.070 tỷ đồng, chi bảo hiểm y tế đạt 530 tỷ đồng, đảm bảo cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng thời gian quy định cho người tham gia bảo hiểm y tế. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động số 21 CTTR-TU ngày 30 tháng 5 2013 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 21 NQ-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Quyết định số 1167 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc duy trì và mở rộng các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đến năm 2020. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung vào các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nợ đọng và kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và thanh toán chi phí khám chữa bệnh y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Song song với đó, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là việc lạm dụng, trục lợi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cân đối tốt quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ trương xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên rất coi trọng việc đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị ngày một khang trang. Việc kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực đô thị cũng đang được thành phố triển khai tích cực nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, phóng viên Thủy Linh có bài viết Thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Góc nhìn đô thị. Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cầu Gia Bảy, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên là một chứng tích lịch sử, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 15 chiến sĩ trung đội tự vệ trong trận địa pháo cao xạ bảo vệ cầu Gia Bảy ngày 17 tháng 10 năm 1965. Nhưng theo quan sát của phóng viên thì nơi đây không được chăm sóc và dọn dẹp thường xuyên, thậm chí còn là nơi tập kết các loại rác thải sinh hoạt của người dân. Bồn hoa thì toàn là cỏ dại, không chỉ mất đi sự trang nghiêm mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Nếu không phải là người dân thành phố Thái Nguyên, thì ai đi qua đây cũng không nghĩ đây là đài tưởng niệm, một trong những chứng tích lịch sử hào hùng của quân dân thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thiết nghĩ việc chăm sóc và bảo vệ các di tích lịch sử, các đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phải là việc làm thường xuyên của các cấp ủy chính quyền địa phương, chứ không phải khi nào đến ngày kỷ niệm mới cho dọn dẹp tu tạo. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 được tổ chức vào ngày 1 tháng 7. Tại hội nghị này, thành phố Thái Nguyên kêu gọi đầu tư vào rất nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó nổi bật là 3 dự án trong lĩnh vực đô thị với mục tiêu giải quyết các tồn tại hạn chế trong lĩnh vực này và góp phần đem lại diện mạo đô thị văn minh hiện đại cho thành phố trung tâm vùng Việt Bắc. Năm 2017, bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, thành phố Thái Nguyên đã triển khai công trình ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số tuyến đường chính trên địa bàn. Công trình có tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng với tổng chiều dài trên 3,8 km, được thực hiện trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến. Đây là một dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm tổn thất điện năng và an toàn trong vận hành hệ thống điện. Việc ngầm hóa lưới điện và cáp thông tin cũng sẽ trả lại không gian khang trang và hiện đại. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên ngày càng xứng tầm với đô thị loại 1, trung tâm vùng Việt Bắc. Ông Nguyễn Văn Thử, tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
"Chủ trương thành phố hạ ngầm tôi rất đồng tình, mà dân người ta rất đồng tình. Mong rằng cái này cố gắng năm 2018 để hoàn thành. Hai nữa là hoàn thành xong thì cái hệ thống thoát nước là tốt hơn trước, cây xanh thì phục hồi trở lại."
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ngoài 3 tuyến phố trên, còn lại trên các tuyến phố khác vẫn còn tình trạng đường dây cáp quang, đường điện hạ thế đi nổi trên cột điện lực, không được căng treo, bó buộc, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mặt đường đã thảm từ lâu, chắp vá, gây mất mỹ quan đô thị, cây xanh thiếu và không đồng bộ. Chính bởi vậy, thành phố Thái Nguyên kêu gọi các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư vào dự án ngầm hóa hệ thống điện, đường ống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện cây xanh vỉa hè mặt đường các đường phố chính với chiều dài 30 km, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP-BT. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nền kinh tế tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định, trong những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên luôn được đánh giá là một trong những địa phương có số lượng xe ô tô nhiều nhất trong cả nước. Có thể nói sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện giao thông đã gây sức ép lớn lên hạ tầng giao thông đô thị của thành phố, đặc biệt là giao thông tĩnh. Thực tế cho thấy nhiều tuyến phố khu vực trung tâm thiếu điểm đỗ xe trầm trọng, phần lớn là sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe trái phép. Nhiều tòa nhà xây dựng lớn mọc lên nhưng do không đủ chỗ chứa xe nên cũng đẩy phương tiện ô tô ra vỉa hè gây lộn xộn, mất trật tự giao thông. Đây được coi chỉ là giải pháp tình thế, sai quy định vì lòng đường vỉa hè là để phục vụ hành lang giao thông đường bộ và người đi bộ. Để giải quyết vấn đề này, thành phố Thái Nguyên mong muốn các nhà đầu tư quan tâm hai bãi đỗ xe tĩnh tại khu vực trung tâm thành phố, diện tích từ 3.000 đến 5.000 m2 một bãi, xây dựng cao tầng, đáp ứng chỗ đỗ cho 900 đến 1.000 xe ô tô với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng và xây dựng một số bãi đỗ xe nhỏ lẻ khác để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi miền Bắc cho biết.
Theo thống kê đến 31 tháng 12 năm 2017, thì ở riêng thành phố Thái Nguyên thì có 1.073 phương tiện taxi. Bình An chúng tôi thì có gần 500 phương tiện, 498 xe. Thế và cũng có bãi đỗ riêng, nhưng bãi đỗ đó là để dành cho việc xe nằm bãi, nằm đoàn, chứ không phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh. Thế thì chúng tôi thì về phía doanh nghiệp thì rất mong muốn tỉnh, thành phố sớm đưa quy hoạch điểm đỗ vào hoạt động để tránh hệ lụy liên quan đến việc là ùn tắc và mất an toàn giao thông. Thế về chủ trương mà kêu gọi đầu tư là rất tốt. Thế và thì nếu có thể thì chúng tôi là một doanh nghiệp mà sẽ đăng ký để cùng chung sức với thành phố trong cái việc mà xây dựng bãi đỗ như vậy.
Tính đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm cải tạo và nâng cấp, hệ thống thoát nước của thành phố Thái Nguyên về cơ bản đã đảm trách được nhiệm vụ vốn có của mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều sự khập khiễng, thiếu đồng bộ và tính liên hoàn khiến toàn bộ hệ thống thoát nước còn nhiều bất cập. Đặc biệt là ở khu vực phía đông và phía bắc thành phố, gồm các phường xã Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Chùa Hang hiện chưa có nhà máy và hệ thống đường ống dẫn nước thải. Điều này đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của nhân dân các địa phương, đặc biệt là trong mùa mưa bão, bởi nguy cơ ngập úng cục bộ là rất lớn. Trước khó khăn này, thành phố kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho khu vực phía bắc thành phố và phía đông sông Cầu với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Dự án có công suất 10.000 mét khối một ngày đêm, phục vụ khoảng 150.000 người dân và được đầu tư theo hình thức PPP-BT. Trao đổi với ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên được biết.
Nhân dân Chùa Hang cũng như cấp ủy chính quyền cũng rất mong muốn có sự quan tâm của các cấp các ngành đầu tư một hệ thống mương thoát nước thải chung của phường, trong đó là có quy hoạch chi tiết cụ thể và nâng cấp các hệ thống mương thoát nước đã xuống cấp để đảm bảo đời sống nhân dân cũng như là chỉnh trang đô thị được tốt hơn.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, xác định đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, thành phố mong muốn lựa chọn những nhà đầu tư có đủ điều kiện năng lực về tài chính, nhân sự, kinh nghiệm và uy tín để thực hiện các dự án trong lĩnh vực đô thị. Thành phố luôn sẵn sàng hỗ trợ để các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo hướng đồng bộ và hiện đại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 110, biển kiểm soát 20F1-18497, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E-501-8471, số khung GLHHC1213DI-018375. 111, biển kiểm soát 20F1-8882, nhãn hiệu Honda, số loại C70, màu sơn xanh, số máy C70E-867-8819, số khung C70-868-2033. 112, biển kiểm soát 20M8-2905, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn trắng, số máy 5C63-471-353, số khung GLCS5C630BI471322. 113, biển kiểm soát 20B1-01994, nhãn hiệu Honda, số loại Way, số máy JC52E109-2461, số khung GLHJC5261DI173379. 114, biển kiểm soát 20B1-01158, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy M, số khung M. 115, biển kiểm soát 20B1-32530, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh bạc, số máy HC12E-329-1087, số khung GLHHC1204BI-491027. 116, biển kiểm soát 20N1-3745, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E-153-9405, số khung GLHHC1204-9Y-518-480. 117, biển kiểm soát 29P1-26533, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E-160-5586, số khung GLHHC120X9Y-541-181. 118, biển kiểm soát 20E1-13067, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đen, số máy M, số khung M. 119, biển kiểm soát 20F6-8244, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, số máy M, số khung M. 120, biển kiểm soát 30H2-6401, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, số máy M, số khung M. 121, biển kiểm soát 29T9-9878, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen, số máy 2B52-19738, số khung M. 122, biển kiểm soát 29U6-2326, nhãn hiệu Suzuki, số loại Best, màu sơn xanh, số máy E417-VN103852, số khung M. 123, biển kiểm soát 20F9-7544, nhãn hiệu Havico, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy 103-66541, số khung M124, biển kiểm soát 18H30155, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E2555212, số khung RLHHC1204AI055163. 125, biển kiểm soát 20F25277, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100MNE0136603, số khung C100MN0136603. 126, biển kiểm soát 20F73887, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 01609240, số khung M. 127, biển kiểm soát 33L85941, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 00007826, số khung M. 128, biển kiểm soát 88S18585, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen, số máy 2B52116525, số khung M. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại trạm Thái Nguyên là 34,6 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 7. Trong đợt nắng nóng này, các khu vực trong tỉnh có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 6 ngày 1 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái. gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.